This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Có những tiếng nói làm ấm thêm cuộc sống. Có những tiếng hát làm khổ đau trầm lắng. Thì bạn thân ơi, đôi mắt ta vẫn sáng, thì dẫu sao vẫn đẹp nụ cười. Dẫu xa xôi ngàn lối mà nét thân thương còn mãi. Những lúc bỡ ngỡ dìu dắt nhau từng bước, những lúc sóng gió cùng sẽ chia đời khó. Thì bạn thân hỡi,
Hạnh Dung xin chân thành cảm ơn quý khán giả vẫn giữ làn sóng của Đài Sài Gòn 1600 AM. Sau đây, kính mời quý khán giả đến với chương trình Hỏi Đáp An Sinh Xã Hội cùng với cô Angie Hồ Quang. Và dĩ nhiên trong chương trình này quý vị cũng biết là chúng ta có những thắc mắc gì về an sinh xã hội thì hãy gọi vào số phone của đài là 817-899-4110 hoặc là 214-341-5943. Và từ phòng vi âm, Hạnh Dung kính gửi lời chào đến chị Angie Hồ Quang. Lâu quá không nghe được tiếng chị, nay chị khỏe không?
Xin kính chào quý vị khán giả của đài 1600, chào cô nữ hoàng sân khấu nhỏ.
Ôi không dám. Chị ơi, hôm nay chị khỏe không chị? Lâu quá rồi Hạnh Dung không nghe được tiếng của chị đó nha.
Dạ, từ hôm nay thì ấm rồi, trời mùa xuân rồi, thích dạ vâng. Rồi.
Dạ vâng, thích lắm ha. Dạ vâng, và bây giờ thì quý khán giả có lẽ là cũng chờ đợi chị rất là lâu rồi đó nha. Thành ra là mọi người đang gọi vô ào ào ào. Và bây giờ thì Hạnh Dung xin mời một vị khán giả đầu tiên trên đường dây. Alo.
Alo, dạ có phải Quảng Xuân không ạ?
Dạ vâng, chào Quảng Xuân.
Dạ, Quảng Xuân chào cô chị Hồ Quang, chào chị Hạnh Dung.
Chào Quảng Xuân. Hôm nay có dạy tụi món nghề gì mới không?
Dạ không, Quảng Xuân hỏi dùm cho người bạn. Quảng Xuân hôm bữa có ghi trong tờ giấy, cái sau cái trận bão tuyết á, tất cả nhà cửa ngổ ngang, bể ống nước, dọn dẹp, thì cái tờ giấy cuốn sổ nó bay mất tiêu. Thành ra hôm nay Quảng Xuân, một cô bạn hỏi, thì Quảng Xuân là thấy câu hỏi này mình đã từng hỏi rồi, nhưng mà hôm nay Quảng Xuân cũng muốn hỏi lại để ghi lại, rồi con số nó không nhớ trong đầu. Đầu của Quảng Xuân bây giờ cũng thuộc loại già cỗi rồi.
Nó nói nha, đụng chạm mình đó nha.
Không, Quảng Xuân bây giờ rất là khủng khiếp. Tức là mình nghĩ là mình lên mà mình lấy một cái món gì đó, mình lên trên lầu mình đứng mình nhìn hồi không biết lấy gì, mình đi xuống sao Quảng Xuân phải nhớ à đúng rồi phải lấy cái món đó. Thật ra cái câu này không có đụng chạm hay nhớ cô.
Quảng Xuân ơi, nếu ở cái tuổi này mà em không có quên như vậy thì em không là người bình thường. Thì tôi rất vui là em tiến triển theo cái mức độ bình thường của sinh lão bệnh, chưa nói tới tử nha.
Dạ, Quảng Xuân cảm ơn cô Chi Hồ Quang. Và sau những cái biến cố về thời tiết thì là lâu lắm rồi mới nghe lại giọng cô, rồi thấy cô giọng cô vẫn rất là ngời ngời,
rất trong là trẻo và mạnh mẽ như vui. Ngày nào
câu hỏi là quả phụ nuôi con dưới 16 tuổi thì khi mà chồng chết để lại cái quyền lợi an sinh xã hội thì cái người vợ lãnh một số tiền giống như số tiền của cái đứa con chưa tới 18 tuổi. Thì nếu mà đến Quảng Xuân hiểu rằng là đến 16 tuổi thì cái quyền lợi của cái người quả phụ nuôi con dưới 16 tuổi sẽ không còn. Nhưng mà cái đứa con nó sẽ được lãnh tiếp tới năm nó 18 tuổi. Rồi bây giờ á, cái người bạn của Quảng Xuân họ muốn đi làm thì cái lương thu nhập hàng tháng sau khi trừ thuế hay trước khi trừ thuế thì cô không có rõ là bao nhiêu, thì nó sẽ không ảnh hưởng tới cái tiền an sinh xã hội đang cấp cho cổ. Và ngay cả khi mà cổ không còn được lãnh cái số tiền đó nữa, đến khi con cổ 10, tức là sau đến 2 năm nữa con cổ 17, 18, khi 18 không, chưa tới 18 tuổi thì tức là tóm lại là cái mức lương bao nhiêu thì nó không ảnh hưởng gì tới tiền của cổ và cũng như con cổ trước 18 tuổi. Để cho cổ quyết định là cổ đi làm và có khi làm part time, có khi làm full time thì cổ cũng đang lưỡng lự. Thành ra cổ hỏi, Quảng Xuân thấy câu hỏi này Quảng Xuân đã ghi rồi một lần nhưng mà Quảng Xuân bị mất cái tờ giấy đó. Hôm nay cô Châu Quang vui lòng cho Quảng Xuân biết để mình chia sẻ thêm với bạn bè mình.
Cảm ơn Quảng Xuân Giang. Nhờ Quảng Xuân quên đó mới có người mở hàng cái chương trình bữa nay. Chứ bà còn giữ tờ giấy chứ bà nhớ bà đâu có hỏi mình nữa, phải không Hạnh Dung? Ok, như thế này. Cái đứa nhỏ đó dưới 18 tuổi. Bây giờ mình nói chuyện đứa nhỏ trước nha. Đứa nhỏ 18 tuổi lãnh cái quyền lợi tồn sinh trên cái hồ sơ làm việc của người cha đã qua đời. Trong lúc đó người mẹ không lãnh tiền thì người mẹ có quyền làm tới đâu cũng được. Cái số tiền thu nhập của người mẹ hoàn toàn không ảnh hưởng đến cái quyền lợi tồn sinh của cháu bé vị thành niên.
Yeah.
Ok. Qua câu hỏi đầu tiên là người vợ được lãnh một phần trên cái hồ sơ của người chồng đã quá vãng nhờ còn nuôi dạy cái đứa con dưới 16 tuổi. Và trong trường hợp người mẹ muốn đi làm thì có quyền đi làm khoảng, tôi không nhớ rõ con số chính xác, nhưng mà khoảng 18.000 một năm, và đó là gross income.
Tức là cái tiền này đã chưa có trừ thuế đúng không cô?
Dạ đúng rồi em.
Dạ. Rồi như vậy Quảng Xuân nhắc lại là nếu mà đứa bé trước 18 tuổi, người mẹ có đi làm bao nhiêu thì cũng không ảnh hưởng tới quyền lợi cá nhân của nó. Còn
đúng
cái
rồi.
Tiền người mẹ mà đang lãnh để nuôi con dưới 16 tuổi thì trước khi cắt cái phần đó thì nếu đi làm không quá 18.000 một năm thì vẫn sẽ không ảnh hưởng tới cái số tiền đó.
Của cả mẹ lẫn con.
Dạ, cả mẹ lẫn con. Đúng không? 18.000 một năm này coi như hai mẹ con đang lãnh cái tiền an sinh xã hội thì cũng không ảnh hưởng gì hết.
Không ảnh hưởng gì hết. Mà cho dù bà mẹ quyết định nói thôi, người ta mời mình làm cái công việc 50.000 một năm, thì nếu tôi là người mẹ, tôi nói ngu gì không đi làm.
Dạ, dạ đúng
tiền,
rồi.
Tiền tử thì đâu có đủ bằng cái số 50.000 đó đâu.
Dạ, dạ đúng
thì
rồi.
Thì mình
dạ,
cứ lãnh đi làm cái việc 50.000 mà đứa con, cái số tiền đứa con lãnh hoàn toàn không bị ảnh hưởng.
Còn nếu trường hợp trong quá trình đang lãnh cái tiền an sinh xã hội vẫn đang có đi làm như vậy mà ở bên gia đình người ta sang nhượng tên để cho cái người mẹ này đứng tên một căn nhà thì có ảnh hưởng gì không thưa cô?
Nhưng không, tại vì cái này là quyền lợi chứ không phải là trợ cấp, do đó không có một cái hạn chế nào hết về mặt
dạ.
tài sản.
À rồi, dạ, dạ Quảng Xuân hiểu rồi. Quảng Xuân kỳ này là phải ghi vô một cuốn sổ to.
Thôi đừng ghi, quên đi rồi mới mốt hỏi lại.
Quảng Xuân trước khi rồi làm xấu. Quảng Xuân chỉ muốn nói một cái điều này nè. Nó quên đến mức độ mà đi chợ muốn mua món đó vô đứng mua một hồi tùm lum món. Khi trở về thì cái món mình cần mua là không có mua. Rồi sau đó...
Cái đó nghe quen quen à. Cái đó tôi nghe quen quen
chưa,
à.
Chưa hết. Ông xã Quảng Xuân hồi còn sống nói là em phải lên một cái list, em phải ghi tờ giấy ra, ghi đã hết, đi tới chợ hỏi ủa mua gì, ủa tờ giấy đâu, dạ tờ giấy để quên ở trên bàn ở trong nhà. Rồi Quảng Xuân chú sức khỏe chị Anh Dương, cô anh chị Hồ Quang.
Cảm ơn em.
Cảm ơn chị Quảng Xuân rất nhiều. Cảm ơn chị đã đến với chương trình. Và thưa quý vị, 817-899-4110 hoặc 214-341-5943. Bây giờ Hạnh Dung xin mời một vị thính giả kế tiếp ạ.
À. Tôi không?
Dạ vâng ạ, à, cho Hạnh Dung biết tên ạ.
À. Tôi Tiên Hương, chào cô Hạnh Dung, vâng. Chào cô Hồ Quang. Cho tôi có 3 câu hỏi cho 3 người. Vâng. Câu hỏi thứ nhất.
Bữa nay có bộ mình sầu lớn hả?
Câu hỏi thứ nhất là một người ăn lương hưu và hưởng Medicare chứ không hưởng Medicaid. Họ về Việt Nam, họ mua nhà, họ xin là quốc tịch Việt Nam, họ mua nhà, họ về luôn. Thì họ có hai quốc tịch Mỹ và quốc tịch Việt Nam để mua nhà, họ về luôn. Thì họ có bị ảnh hưởng, xin quốc tịch lại Việt Nam thì có bị ảnh hưởng cái lương hưu của họ không? Và một người thứ hai nữa là họ đang hưởng Medicaid và là ăn lương hưu ở Mỹ. Mà họ về Việt Nam, con cái họ hùn tiền lại mua nhà cho họ, sau này họ mới về luôn, chứ bây giờ họ chưa có về luôn, nhưng họ mua nhà để dành để 5-7 năm để họ mới về. Thì họ cũng bị hai quốc tịch như vậy, thì có ảnh hưởng cái lương hưu họ không, và quay lại ở Mỹ họ ở 5-7 năm nữa rồi họ mới về thì Mỹ có cho hưởng Medicaid không hay là bị cắt cái Medicaid?
Bà Hương cho tôi nhắc lại, bà Hương, tôi mà con ruột với cái cô Quảng Xuân nói đâu cái quên đó, bà đi một lượt ba bậu cái đó cái tôi hết biết được rồi.
À, sao hai người nói đi rồi nói.
Mình đi chậm từng câu một nha. Câu hỏi thứ nhất của bà là một người có công dân Hoa Kỳ và xin hồi Việt tịch thì sẽ được song tịch, vừa quốc tịch Mỹ vừa quốc tịch Việt, thì có quyền ở Việt Nam không, tiếp tục lãnh tiền hưu? Nếu còn giữ quốc tịch Hoa Kỳ thì còn được lãnh tiền hưu.
Cô trả lời giùm đi rồi hỏi tiếp.
Đó, tôi trả lời rồi đó.
Bây giờ tới câu thứ hai thôi chị Hương.
Có lãnh được lương hưu không? Hai quốc tịch lãnh được lương hưu không cô?
Thì đó, mới nói là
được
đó. Được hả?
Còn cái gốc quốc tịch Mỹ là được.
À, rồi còn người mà họ... họ có họ ăn lương hưu mà có hưởng Medicaid, họ lương hưu ít chứ hưởng Medicaid, cũng về Việt Nam mua nhà với điều kiện là họ không có tiền, nhưng mà con họ bên Mỹ này nó hùn lại nó mua nó cho họ đứng tên, nhưng mà họ quay lại Hoa Kỳ họ ở 5-7 năm nữa họ đi về luôn, họ sợ nhà cửa lên rồi sau này không đủ tiền mua đó, rồi họ có học bị mất Medicaid không?
Mất
hả?
Mất
rồi là hiểu rồi đó.
Medicaid
nhưng mà còn có lương hưu thôi.
Còn có lương hưu thôi.
Rồi, giờ cho câu hỏi thứ ba là một người, một cặp vợ chồng, ông chồng thì có quốc tịch ăn tiền già chứ không có tiền hưu, là không đủ 10 năm ăn tiền già thôi. Mà bà vợ thì hơn 10 năm làm có tiền hưu khoảng 500. Thì khi hưởng lương hưu thì cả vợ cả chồng được hưởng Medicaid. Mà bà vợ muốn đi làm thêm để sau này về Việt Nam cho lương hưu cũng khá một chút, thì lương hưu nó có tăng thêm mỗi năm không? Hay là nó không tăng thêm? Đó.
Bà nói là ông chồng ăn SSI phải không?
Dạ đúng rồi.
Bà vợ lãnh tiền hưu phải không?
Dạ.
Rồi ông chồng có ăn theo một phần cái tiền hưu của bà vợ đúng chưa?
Dạ. Nhưng mà đi làm thêm đi có mắc Medicaid không? Ông ơi, đi làm thêm có mắc Medicaid không và lương hưu có tăng mỗi năm, ví dụ giờ ăn 500 mà năm sau lên 520, năm sau nữa lên 540, nó có tăng lương hưu như vậy không?
Bà Hương ơi, tôi ra ngoài đường tôi chạy xe trên xa lộ đó, cảnh sát bắt tôi thường lắm là tại vì tôi bị cái speed limit là chạy vượt quá cái mức mà người ta cho phép. Mà tôi thấy nếu mà thả bà ra đó, bà còn ăn tích kết cũng nhiều hơn tôi nữa đó.
chị Hương đi ra over speed rồi đó chị Hương ơi.
Thì đó, cái kiểu này là mỗi lần ra đường là speed limit rồi, là lãnh tha thôi. Bây giờ tôi nói chậm. Rồi bà cũng nghe chậm, rồi bà theo nha. Chứ bà bắt tôi theo bà, tôi đuối rồi đó. Ông chồng có quốc tịch, không có đi làm được lãnh SSI. Bà vợ có đi làm 10 năm được lãnh tiền hưu. Một khi bà vợ được lãnh tiền hưu thì ông chồng có quyền ăn theo cái tiền hưu của bà vợ. Bây giờ cộng cái tiền hưu của bà vợ cộng cái tiền hưu ăn theo của ông chồng, nếu tổng số hai cái đầu tiền hưu ít hơn 1.195 đồng thì hai ông bà này được lãnh thêm cái phần sai biệt SSI. Mà khi lãnh được cái sai biệt thì sẽ được hưởng cái Medicaid. Rồi giờ câu hỏi tiếp là câu hỏi gì?
Còn thế mà là làm thêm là không được phải không cô?
Dạ, muốn đi làm thì khi đi làm ta nói bên lương thì nhiều thì là mất SSI, mà hãy mất SSI thì mất Medicaid.
Vậy là không nên đi làm nữa rồi, thì đi làm nữa mất Medicaid.
Cái đó tôi có suối nha. Cái đó bà tôi có suối
Rồi cho thêm hỏi thêm một câu đơn giản nữa thôi. Nghe cái nguồn tin rồi có không? Là nghe nói là kỳ này chính phủ sẽ cho tiền cái người ở nhà mướn mà thu nhập thấp có không? Rồi chừng đó hãy cho rồi.
Người ở nhà mướn mà thu nhập thấp. đâu cần ở nhà mướn như tôi, thu nhập thấp chính phủ cũng cho vậy.
Cái cho mày cái cho ngàn tư không nói mà ngàn, cho cái toàn dân thì không nói, nhưng bây giờ nó nghe nói cho riêng cái người thu nhập thấp mà ở nhà mướn.
Cái đó tôi chưa nghe.
Bao nhiêu không biết thì ngay chừng đó mà biết thấp bao nhiêu.
Cái đó tôi chưa nghe. Hãy bà nghe thì để tôi đi kiếm coi có không nghe. Chứ tiếng đó tôi chưa nghe. Tôi nghe cái chuyện tàn dân là tôi cũng đang chờ ngàn tư của tôi nè.
Không, ngàn tư thì nhà tôi lãnh được hết trơn rồi.
Thôi vậy bà ngon hơn tôi rồi.
Tại vì là họ chuyển vô tài khoản mình chứ mình đâu có làm biết làm gì cho ngon đâu.
Không, bà được lãnh trước, bà ngon hơn tôi là được lãnh trước đó.
Thì cứ 1,200 rồi 600 rồi 1,400 nó cũng vô đầu tiên vô đầu tiên ta.
Wow. Vậy là chúc mừng.
Mình không có biết.
Anh Dung ơi, tiền
là mình còn đi làm có hồ sơ thay thế đó rồi chiếu theo hồ sơ thay thế ông gửi vô cho mình đâu có biết.
Vậy Hạnh Dung ơi.
Dạ.
Mình có đem lòng ganh tị nha. Đó, người ta vô ào ào đợt nào ta cũng vô đầu tiên. Mà mình không thấy nồi chè nồi cháo nào.
Tại mình còn đi làm mà mình còn đi làm chứ còn có người hết đi làm mình không biết. Rồi. Cảm ơn cô nhiều nha. Rồi bye bye cô.
Dạ vâng, cảm ơn cô Hưng rất là nhiều đã đến với chương trình. Và thưa quý vị, vẫn là quý vị đang đến với chương trình Hỏi Đáp An Sinh Xã Hội. Và vẫn là số phone là 817-899-4110 214-341-5943. Bây giờ Hành Dung xin mời một vị thính giả kế tiếp ạ. Alo.
Hello.
Dạ, cho Hành Dung biết quý danh ạ.
Con tên là Trâm.
À, chào
phải con
Trâm.
Không cô?
Dạ phải.
Dạ, con muốn chào cô em thấy hồi qua.
Chào Trâm.
Dạ, con muốn hỏi mẹ con đó, lãnh cái tiền SSI á, được Medicaid mà bà ở tiểu bang khác, bây giờ bà mua qua Texas. Bây giờ con phải làm sao để con hết mẹ con, tại con cũng không có hiểu mấy cái này lắm á.
Mẹ Trâm lãnh SSI hay lãnh tiền hưu?
Lãnh tiền SSI, tiền bệnh đó cô.
Ok.
Với lại có Medicaid nữa, bây giờ mua qua Texas.
Thì chỉ báo với văn phòng An Sinh Xã Hội để thay đổi địa chỉ. Mà hiện nay văn phòng An Sinh Xã Hội chưa mở cửa. Thì em gọi số điện thoại. Em có giấy viết đó không?
Dạ con có số điện thoại. Số 1-800-772-1213 không cô?
Đúng rồi. Gọi cái số điện thoại đó để báo cáo cái tình trạng chỗ ở mới của mẹ em nhá.
Nhưng mà họ có cách hay là họ có bị apply lại không?
Nếu mà không.
Còn cái Medicaid thì bây giờ mẹ con có ở bên tiểu bang khác á. Bây giờ làm sao mà mình transfer Medicaid qua đây để bà có thể đi bác sĩ với lại siêu thuốc á cô?
Tại vì mấy cái mình không cần cancel. Một khi em thay đổi địa chỉ trên cái hồ sơ SSI thì cơ quan an sinh xã hội sẽ gửi cái thông tin mới qua bộ Y tế và xã hội của tiểu bang sẽ cấp cho mẹ em cái thẻ Medicaid mới.
Ở Texas hả cô?
Của Texas.
Ok. Vậy là mình không có cần phải apply Medicaid ở đây hả cô? Hay
không cần, không cần. Chỉ cần thay đổi địa chỉ của SSI thôi.
Ok, con cảm ơn cô nhiều nha.
Cô chào Trâm nhá.
Dạ, vâng.
Dạ, con chào cô.
Chào Trâm ha, cảm ơn Trâm đã đến với chương trình. Vâng, thưa quý vị, chương trình Hỏi Đáp cùng với cô Angie Hồ Quang vẫn là 817-899-4110 214-341-5943. Hạnh Dung xin mời một vị thính giả đang chờ đợi trên đường dây. Alo.
Hello.
Dạ, Hạnh Dung xin gửi lời chào và xin cho biết quý anh ạ.
Dạ, phải em không chị?
Dạ vâng, phải à. Cho biết tên người đẹp ơi.
Dạ, em tên Dung. Ở Arlington. Em muốn chào chị với chào cô Hạnh Dung.
Chào
Hạnh Dung với chào cô Angie.
Cái này nói lộn quá chị.
Dạ. Dạ, cô ơi, con có một câu hỏi. Con có một ông anh đó, mà bây giờ ông cũng bảy mấy rồi, mà bây giờ ông đang là đi làm nhưng mà ông có chưa có quốc tịch. Ông còn đi làm nhưng mà giờ ông mệt rồi, ông không có muốn đi làm nữa, mà không biết là ông có xin được cái tiền trợ cấp hay cái tiền gì của chính phủ không cô? Ông chưa có quốc tịch.
ông anh của em đi làm được bao nhiêu lâu rồi?
Mà ông mới qua Mỹ được có gần 5 năm cô. Thì qua Mỹ một cái là đi làm liền đó cô.
Ông có cái rờ mọt của ông không?
Ông với có bà vợ thôi, hai người thôi, chứ không có con. Dạ.
Cái rờ mọt là bà vợ đó em ơi.
Dạ,
bây giờ
dạ.
Em học từ mới nha, rờ mọt là bà vợ đó. Là
dạ,
bà vợ
dạ,
có
dạ.
đi làm không?
Dạ có cô.
Bây giờ...
Bà ông á là... Bà vợ là sinh năm 64, có nghĩa là bây giờ là năm mấy cô. Còn ông thì ông lớn tuổi hơn, ông là sinh năm 49 rồi.
Ok.
Ông 70 rồi, dạ.
Ừ, em cho cô có lời khán phục ông anh em nha. Rồi, bây giờ mình nói chuyện tiếp là cho dù ông anh em chưa có đủ số tín chỉ, ông chưa là công dân Hoa Kỳ, nhưng mà ông có khoảng 5 năm làm việc, bà vợ ông cũng có 5 năm làm việc, thì ông có thể dùng mượn cái số 20 tín chỉ là 5 năm làm việc của bà vợ cộng với số tín chỉ của ông. Nếu hai người có đủ số 40 tín chỉ thì ông anh của em có quyền xin cái trợ cấp lợi tức bổ sung là SSI.
Ồ, vậy hả cô? Dạ, nếu mà hai người làm mỗi người đủ 5 năm thì có thể là...
Hai người cộng lại đủ 10 năm.
À, 10 năm, dạ, dạ. Dạ, thì sẽ xin được hả cô?
Đúng rồi em. Nhưng mà...
Mà không, ý bà là chưa
ông bà có nhiều
không?
Tiền không? Ông bà có nhiều tiền không?
Ồ, là trong nhà băng đó hả cô?
Tài sản đó, đúng rồi.
À, con cũng không biết nữa.
Nhưng nếu cái tài sản mà đừng có nhiều hơn 3.000 thì ông sẽ xin được nếu ông hội đủ cái điều kiện về con số tín chỉ.
Dạ, mà không cần, ý mình là chưa có quốc tịch hả cô?
Đúng vậy.
Dạ, vậy thì mình nếu mình apply cái đó thì mình apply như thế nào cô? Cô chỉ cho con được không cô?
Em gọi số 1800
dạ.
772 12 1213 để làm cuộc hẹn.
1213
để làm cuộc hẹn nhá.
Dạ. Dạ vâng.
Rồi.
Rồi 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 mà từ đó người ta mới hướng dẫn cho mình làm tiếp phần không?
Đúng rồi em, người ta sẽ cho em cuộc hẹn nhá.
Dạ vâng. Cảm ơn cô nha.
Chúc em may mắn nha, chúc ông anh em may mắn.
Dạ, cảm ơn cô, chào cô, chào chị Hạnh Dung
dạ,
nha.
Dạ vâng, xin cảm ơn cô Dung rất là nhiều đã đến với chương trình. Và thưa quý vị vẫn đang đến với chương trình Hỏi Đáp cùng với cô Angie Hồ Quang. Và bây giờ thì Hạnh Dung xin mời một vị thính giả kế tiếp ạ.
Hello.
Dạ.
Hello. Dạ. Cô ơi, cho con hỏi. Cũng như là con đang đi làm bình thường mà mai mốt như là ông xã con á, ổng về già ổng xin tiền về hưu á, rồi sau đó cái như là ông xã con ổng có Medicare, Medicaid gì đó, rồi con có hưởng, con hưởng chung với ông xã em con hưởng chung với ông xã con là có Medicare được không cô, như đi bác sĩ rồi đó mình hưởng chung đó được không cô?
Chàng em bao nhiêu tuổi?
Dạ con năm nay con mới 40 mấy à.
Và em tên gì?
Dạ con tên là Trang.
Rồi chào Trang, hồi nãy Hạnh Dung quên hỏi tên, phải biết tên.
Dạ.
Trang.
Rồi dạ. Ông xã Trang bao nhiêu tuổi?
Dạ ông xã con năm nay ổng mới có 58 tuổi à. Mà con hỏi giống như con hỏi trước như vậy đó.
Trời, nhỏ nãy loa xa gớm mỹ.
Vậy là tốt, vậy là cũng tốt mà.
Dạ. Tại vì nghe người ta nói nhưng mà mình không có tin. Bây giờ con hỏi đích thực, con hỏi
nhưng
cô,
bây giờ
cô,
em có đi làm không? Trang con, có đi làm không?
Dạ con đi làm bình thường. Con đi làm bình thường.
Ok, con đóng thế
dạ.
không? Con đóng
dạ,
thế
con đóng
không?
Bình thường. Dạ con đóng
okay.
thế bình thường. Dạ.
Cái tiền hưu đó
dạ.
thì ảnh lớn hơn em tới 10 tuổi lận phải không?
Lớn hơn 16 tuổi lận á.
Wow.
Là anh đang 16 tuổi thì chỉ có khi nào mà ổng về hưu rồi, rồi lâu 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 mà đến khi em được 62 tuổi thì lúc bây giờ em mới có thể được hưởng một chút gì của ổng. Còn Medicare là vì em còn trẻ quá thì em phải đợi tới 65 tuổi thì em mới được hưởng Medicare.
Vì con tưởng là cũng như ổng vì thai sớm rồi giống như là ổng không có đi làm nữa, ổng ở nhà ổng hưởng cái tiền bệnh đó, giống như là chính phủ cho ổng hưởng, hay con cũng hưởng chung để mình đi khám bác sĩ đó, vậy là không được hết cô?
Không phải cái đó không phải, em chịu khó vẫn phải mua cái bảo hiểm sức khỏe riêng,
bảo hiểm sức khỏe cho riêng cho mình,
cho mình cho tới khi mình được 65 tuổi nha.
65 tuổi, ok, dạ con cảm ơn cô rất nhiều nha.
Cảm ơn em.
Bye bye cô.
Cảm ơn cô Trang nhiều. Bye ha. Dạ vâng, Hạnh Dung xin mời một vị thính giả trên đường dây. Hello. Dạ, Hạnh Dung xin gửi lời chào và xin cho biết quý danh ạ.
Tôi tên Sáu ạ.
Dạ vâng, chào anh Sáu. Anh đặt câu hỏi
xin hỏi thăm như này cô Hồ Quang chút xíu. Chào cô Hồ Quang.
Dạ, xin chào.
Dạ, tôi có bà xã bả nghỉ hưu năm 62 tuổi á. Bây giờ coi như là tháng 5, 23 tháng 5 này là bả đúng 65 tuổi, bây giờ mình có đăng ký trước hay là sao cô Hồ Quang?
Dạ, một khi mà bà nhà đã lãnh tiền hưu non thì trên hồ sơ của Sở An sinh Xã hội đã biết bà là người về hưu thì bà không phải làm gì nữa hết. 3 tháng trước sinh nhật thứ 65 của bà, Sở An sinh Xã hội sẽ gửi đến cho bà cái thẻ Medicare.
Dạ. Vậy là coi như tự trên kia nó biết mà bà ăn lương hưu non rồi thì tự nó mới gửi về, mình khỏi cần đăng ký
cho bà. Tự động gửi cho bà không phải làm gì hết.
Dạ. Bây giờ hỏi cô nè chút xíu nữa, giờ bà lãnh lương rồi đó, bà lãnh về tiền hưu có 310 đồng gì, sau tới 65 tuổi bà có được lên lương, tăng lương gì nữa không cô Hồ Quang?
Dạ, nếu mà về lương, về hưu non đó, thì mỗi năm chỉ có nhận được cái tiền phụ cấp đắt đỏ thôi. Cũng như trong năm 2021, cái phụ cấp đắt đỏ là 1.3%. Chứ không phải tăng vì bà có nhiều tuổi hơn. Ông về hưu chưa?
Dạ chưa, tôi đang còn làm. Mình thấy là mà mình mới có cái đăng ký cái tôi đang còn làm trong hãng, mà bây giờ tôi bảo hiểm thì coi như là tôi lo cho bà hết. Bây giờ mình có đăng ký bảo hiểm gì cho bà không cô, chị?
À như vậy, ông năm nay ông nhiêu tuổi nè?
Dạ năm nay 63, 64 rồi.
63, 64 tính chéo cài tới bao lâu?
Tới 65 luôn, 65 đến 6 luôn là nghỉ hưu già luôn á.
Ok. Rồi. Thì tạm thời là ông còn đi làm, ông có bảo hiểm sức khỏe ở sở, rồi ông bao bọc cho bà luôn ở dưới cái khế ước bảo hiểm sức khỏe của ông.
Dạ.
3 tháng trước sinh nhật thứ 65 của bà. Năm nay bà nhiêu tuổi nè?
Năm nay bà sinh ngày 23 tháng 5 1956.
Là năm nay bà 65.
Dạ, coi như là năm nay tháng 5 này là bà 65 rồi đó. 23 tháng 5 là bà 65 tuổi á.
Rồi, thì 3 tháng trước cái sinh nhật thứ 65, chính phủ sẽ gửi cho bà một cái thẻ, trên đó có ghi Medicare Part A, Medicare Part B. Và kèm theo có một cái thơ cho biết là nếu mà bà đồng ý có cả hai phần thì bà làm thinh không làm gì hết. Nhưng mà trong trường hợp mà bà có cái bảo hiểm sức khỏe dưới cái khế ước làm việc của ông thì bà có quyền báo cho Sở An sinh Xã hội là tôi chỉ xin giữ cái phần A chứ tôi không mua phần B. Phần A thì bà không có đóng bảo phí gì hết. Còn nếu mà bà đồng ý cái phần B thì ông phải đóng cái premium bảo phí sức khỏe ở sở của ông, vừa cho ông, vừa cho bà. Rồi bà mua thêm 148 đồng 50 xu nữa. Thì cái đó thì mình thấy nó không cần thiết. Bà có quyền tạm thời từ chối cho tới khi nào mà ông thật sự về hưu, nghỉ việc luôn, không còn bảo hiểm sức khỏe. Thì lúc bấy giờ bà mới trở lại Sở An sinh Xã hội để xin ghi danh vào phần B.
Vậy là coi như mình cái phần A thì bây giờ mình khỏi cần ấy, còn phần B thì mình khỏi xin, cái chờ tới ngày mà em nghỉ hưu về hưu già luôn thì mới
đúng là, rồi. Nhưng mà đừng có nói là, phải xin
phần B,
mình phải nói lịch sự là mình tạm thời từ chối nha.
Dạ. Coi như bây giờ lấy cái bảo hiểm bên đây mà lo cho ba hết toàn bộ để chừng nào mà em nghỉ hưu già.
Nhưng mà bây giờ ngồi suy nghĩ lại nha, cái phần mà ông mua cho bà đó
nó mắc hơn 148 đồng 50 xu không?
Là cái đó không biết rồi đó, giờ không biết, giờ mới cách đúng tuổi không biết, chưa có hỏi, tại vì có hai vợ chồng chưa có hỏi cái vụ đó nữa.
Hai vợ chồng thì ông đóng bảo hiểm y tế là bao nhiêu một tháng?
Hình như là hai vợ chồng hình như là 400 mấy á.
Ồ, vậy là phải hỏi lại nghe, hỏi lại coi nếu bây giờ tôi rụng bà vợ tôi xuống thì tính cho một phần một mình tôi là bao nhiêu. Nếu một mình tôi đó mà có chừng 150 thì nên cắt bà xuống để cho bà mua bên bảo hiểm phần B có 148 đồng 50 xu thôi.
Dạ dạ à. Thì coi như em lo mình, em ra còn cái bà để lo, nếu mà cao quá thì để cho bà lo bên kia, bảo hiểm bên
để chính phủ lo cho bà.
À, dạ 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 dạ. Có gì cảm ơn cô Hồ Quang. Cảm ơn chị nhiều.
Cảm ơn anh Sáu rất là nhiều đã đến với chương trình. Và Hạnh Dung xin mời một vị thính giả kế tiếp ạ. Alo.
Dạ, thưa có phải em không ạ?
Dạ, thưa phải. Xin cho biết quý danh.
Dạ, thưa tôi tên Vân ạ.
Dạ vâng, chào dạ, chị Vân.
Dạ, xin chào chị Hạnh Dung và chị Hồ Quang.
Dạ, xin chào.
Em muốn hỏi là sắp tới đây đó thì chồng em đó hưu toàn phần là được cái số tiền là 891 đồng, còn cũng sắp tới đây vài tháng thôi thì em cũng hưu non, đúng cái tuổi hưu non thì em được 399 đồng, thì tổng cộng hai vợ chồng được 1290, thì khoảng như vậy thì em được khi mà hưu như vậy thì vợ chồng em được những cái quyền lợi gì hả?
Ông xã của Vân về hưu, tuổi hưu toàn phần là trên 65, phải không?
Dạ, ông xã là hưu tới 66 tuổi 2 tháng.
Nhưng,
ông
sinh 55, thì dạ, ông đã có Medicare rồi.
Dạ, chưa. Dạ, mới có rồi. Dạ, có rồi.
Ok. Rồi, cô Vân là mới có 62 thôi.
Dạ, em chưa đủ 62, vài tháng nữa em mới đủ. Thành ra rồi. Em chưa có gì hết, em đang mua bảo hiểm chương trình Obama.
Rồi, thì bây giờ khi hai ông bà quyết định an hưởng cái tuổi tuổi vàng đó, nghỉ hưu hết, thì ông được Medicare.
Dạ.
Còn bà thì mới có 62, do đó chưa được hưởng Medicare.
Dạ. Dạ, em chưa được, nhưng mà em nghe nói là khi mà tổng cộng hai vợ chồng mà cái số tiền là bao nhiêu đó thì mình được hưởng Medicaid à?
Medicaid thì cũng phải là 65.
Dạ.
Em còn nhỏ lắm em ơi.
Dạ, thì khi đó thì em nếu mà em đến cái tuổi đó thì em được hưởng, còn bây giờ chưa được hưởng. Nhưng mà ông xã em riêng một mình ông xã em mà khi hưu toàn phần thì có được hưởng cái Medicaid không ạ?
Cũng không luôn. Cũng không luôn. Ông chỉ xin được cái Medicare Saving Program, nó cũng giống na ná giống như Medicaid vậy. Có nghĩa là ông không phải đóng cái premium Part B, ông không phải đóng cái 20% phụ đóng.
Dạ, dạ, dạ. Cho em hỏi thêm một câu nữa. Thí dụ sau này thì em mà hưu mà đúng tuổi này kia hết á, thì phải số tiền hai vợ chồng cộng lại phải là không quá bao nhiêu thì mình mới được hưởng à? Vì ông cả em lại muốn làm thêm nữa. Tức là đến tuổi hưu toàn phần rồi thì anh có sức khỏe thì anh làm thêm nữa, thì sợ nó bị lố chị. Thì hỏi thăm là nếu mà lúc đó hai vợ chồng mà cộng lại thì quá bao nhiêu thì sẽ không được à? Không được Medicaid à?
Vâng ơi.
Dạ.
Tôi ở Đà Lạt chứ không có ở Lan Ông Bà Chiểu. Thành ra chưa có bói quẻ mấy năm tới số tiền ra bao nhiêu, hiểu không? Mỗi năm họ đổi, mà trời mà biết họ đổi lên bao nhiêu. Dạ, năm nay thì em còn bé lắm em ơi, em mới có 62 tuổi.
Dạ, tại anh muốn đi làm thêm nữa, nhưng mà làm nữa thì sợ nhiều quá thì mới mốt lạnh nó quá đi. Thì
đúng rồi đó, đúng rồi đó.
Dạ, thành ra bây giờ cứ phân vân hoài không biết có làm nên làm tiếp hay không, thì vì anh thấy là còn khỏe thì anh muốn làm thêm 6 tháng nữa hay là 1 năm nữa vậy đó.
Thì 6 tháng 1 năm không đến nỗi tăng nhiều đâu, không đến nỗi tăng nhiều.
Dạ. Thành ra thì em cũng không biết là có nên làm nữa hay không. Tại vì thật sự thì mình cũng muốn đi làm, chứ mình cũng không có muốn ở nhà. Lớn tuổi ở nhà nhiều khi đi ra đi vô, nhiều khi cũng không phải
ơi, tôi
đi
chỉ
làm,
cách cho tôi chỉ Vâng ơi, tôi chỉ cách cho. Cái cách này của tôi nó work vô cùng. Là ông xã tôi năm nay nhiều tuổi rồi, hẳn không biết, quá tuổi hưu xa lắc rồi. Mà tôi đáng lẽ thường ta nói mấy ổng ưa chịu nghỉ hưu ở nhà, cái tôi bèn áp dụng một cái kế sách như thế này. Tôi nói khi nào anh về hưu, anh trồng cho em một vàng bông hồng trước cửa, sơn lợi cái hàng rào, đục cái bếp lên. Ổng nghe xong ổng nói thôi thà tôi tiếp tục đi làm. Đó là một kế sách. Còn như em mà sợ rằng ông xã của em về hưu rồi ông buồn bã, em cũng áp dụng cái kế sách của tôi thì ông sẽ bận biểu, không có gì buồn bã hết.
Dạ, dạ. Nãy chị nói thì không có phải ở Lăng Ông mà kiểu là em mắc cười. Tại vì nhà em hồi xưa ở gần Lăng Ông. Dạ, thật. Dạ, em cảm ơn chị. Em thì
cảm ơn bạn gọi vào nha.
Không có đoán được. Nhưng mà có thể thì 6 tháng, 1 năm thì cũng có thể được, chứ không đến nổi.
Đúng, không đến nổi, không đến nổi, không đến nổi.
Dạ, dạ, cảm ơn chị nhiều.
Cảm ơn Vân nha.
Cảm ơn Vân rất là nhiều đã gọi vào đến với chương trình nha. Mai mốt có những cái thắc mắc gì nữa là cứ free gọi vô, cứ 2 tuần một lần là gặp cô NGO Quang thôi đó Vân.
Dạ,
vâng,
cảm ơn.
Chào Vân ha. Dạ, xin chào. Vâng, chị Hồ Quang ơi, tôi nhớ rồi. Quý vị thính giả vẫn tiếp tục gọi vào, nhưng mà thời lượng đến đây đã hết rồi. Hạnh Dung xin chân thành cáo lỗi với tất cả các vị đã đang gọi vào và đang chờ đó. Thôi thì phải 2 tuần lễ nữa nha. Hạnh Dung xin cảm ơn tất cả quý thính giả đã gọi vào đến với chương trình, cũng như Hạnh Dung xin rất cảm ơn chị Hồ Quang đã dành thời gian đến cho ngày hôm nay. Sau mấy tuần anh chị bận rộn qua vắng bóng, và hôm nay phải nói
bắn
là
tiếng chứ bận rộn bóng
sao à, vắng tiếng rồi, vắng bóng mà vắng tiếng. Dạ, dạ vâng chị.
Dạ xin kính chào quý vị và xin hẹn quý vị trong lần phát thanh kỳ tới.
Dạ vâng, cảm ơn chị, xin kính chào.
Có những tiếng nói làm ấm thêm cuộc sống, có những tiếng hát làm khổ đau trầm lắng.